vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Luật lệ Quỳnh Ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Andy Lâm sẽ cùng Mai Hoa giúp trả lời một câu hỏi mà thính giả đã gửi cho chương trình Luật lệ Quỳnh Ta của SBS Việt ngữ về vấn đề làm cách nào các bước pháp luật cần thiết khi một doanh nghiệp nhỏ bị xù nợ hay là bị không trả tiền hợp đồng. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Dạ xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả SBS.
Dạ vâng, thưa bắt đầu từ câu hỏi của thính giả, khi mà một doanh nghiệp nhỏ bị xù nợ, ngoài những cách kiện thông thường, ở New South Wales thì còn có Security of Payment Act, tức là một cái bộ luật về cái việc mà trả tiền nợ đó, để những cái người mà hợp đồng, những cái người suppliers hoặc là những người cố vấn không trả tiền cho những người subcontract của mình đó, thì làm sao để mà có thể đòi tiền và đòi được tiền hay không? Đó là câu hỏi đầu tiên, xin luật sư trả lời giúp vị thính giả của SBS.
Dạ thưa chị, khi mà chúng ta bị khách hàng xù nợ hay là thiếu tiền không có trả đó, thông thường cái thủ tục chúng ta phải tiến hành tố tụng ở tòa án local court, tức là tòa án địa phương, district court, tức là tòa án cấp quận, rồi có cả federal court, tức là án liên bang, tòa án thượng thẩm. Còn cái vấn đề mà các anh này nêu ra về cái Security Payment Act á, thì cái đó nó chỉ liên quan đến cái ngành nghề xây cất công trình thôi, tức là Building and Construction Industry. Có nghĩa là nó chỉ áp dụng cho những cái hợp đồng được ký sau ngày 21 tháng 10 năm 2019 là những ai mà chẳng hạn như là contractor, tức là làm theo hợp đồng á, là thợ điện, thợ nước, thợ xây mà họ nhận công trình từ một cái builder, tức là cái người xây có giấy phép, thì họ có thể đòi tiền cái người thợ xây, người ký thợ đứng chính á, tức là head contractor, tức là người thợ xây, có thể đòi tiền trong cái trường hợp mình đã làm việc rồi mà cái người thợ xây họ không có trả, là người thợ chính, hoặc là cái người thợ chính có thể quay qua đòi cái người chủ mướn mình, là cái người mà ký hợp đồng, cái người chủ nhà đó, trong cái trường hợp mà đã làm việc những cái công việc công trình mà người chủ không có trả. Cho nên cái câu hỏi đó nó rất là riêng về cái kỹ nghệ mà xây các công trình mà thôi, chứ nó không có áp dụng chung cho tất cả các tiểu thương, chẳng hạn như là mua bán hay là dịch vụ, cái service, thì nó không có áp dụng cho cái trường hợp đó.
Có nghĩa rằng là câu hỏi này dành cho những người làm trong ngành nghề xây dựng và nhận lại cái công việc của một người thầu chính và bị người này xù nợ. Thế thì trong trường hợp như vậy thì Quân nghĩ rằng cũng sẽ có rất là nhiều đồng hương của mình làm cái công việc handyman, thường thường là nhận thầu lại, nhận công việc lại của những người thầu chính. Thì nếu mà bị xù nợ thì phải làm sao để mà có thể đòi tiền à?
Xù nợ thì họ có thể nộp đơn ra, nó gọi là adjudication process, tức là cái cơ quan nó là một cái quá trình thẩm định để mà cơ quan độc lập đó nó sẽ xác nhận coi là cái số tiền nó có thật sự bị thiếu hay không. Rồi họ sẽ tiến hành để mà thẩm định coi là cái số nợ đó bao nhiêu và công việc đó làm như thế nào. Đó là một cái quá trình riêng biệt. Rồi nếu như mà không thành công thì lúc đó mới có thể tiến hành ra để mà tố tụng tại tòa án local court hay district court. Nhưng mà cái này Andy đã nói là nó hơi phức tạp vì nó chỉ liên quan đến cái việc công trình xây cất mà thôi. Cho nên quý vị trước sau thì cũng phải đi gặp luật sư để mà nhờ họ tiến hành theo từng bước để mà đòi nợ.
Vâng, cho nên nếu mà phải tự làm những cái bước đó thì khá là nó rắc rối và nó mất thời giờ, cho nên cái việc tốt nhất á, theo như luật sư Nị Lâm nói á, là đằng nào cho dù có nộp đơn đó thì cũng phải cần đến luật sư, thì nên tốt hơn hết nên đi tìm luật sư đại diện mình ngay từ đầu để luật sư có thể theo đuổi và giúp mình.
Tại vì anh nói là cái vấn đề tố tụng dân sự ở New South Wales này nó hơi phức tạp một chút, có nghĩa là nếu như mình làm không có đúng thủ tục thì có thể là cái đơn kiện của mình nó không có thành công hoặc là mình không có đòi được tiền. Thì chút nữa em thì sẽ giải thích thêm về thủ tục chung khi mà chúng ta bị thiếu nợ bởi khách hàng.
Dạ vâng, nếu mở rộng cái vấn đề mà thiếu nợ thì trong công việc cũng không phải là ít nghe những cái lời than phiền rằng chẳng hạn như là nhất là trong cộng đồng người Việt hay có cái cách làm việc là giao hàng trước, gối đầu, hoặc là nhận công trình làm xong thì mới trả tiền. Khi mà bị mắc nợ như vậy, có người thì là vui thì trả, buồn thì không trả, hoặc là thậm chí họ đóng luôn cửa shop. Với tất cả những cái đó, làm cách nào để mà có thể thu hồi lại cái khoản tiền của mình, thì những cái bước luật pháp nào xin luật sư có thể tư vấn?
Yeah. Dạ, đầu tiên chúng ta phải làm theo trình tự thì cái vấn đề đòi nợ nó hơi phức tạp, cho nên Andy sẽ giải thích qua cái trình tự để quý khán giả có cái khái niệm là cái thủ tục nó như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề đòi nợ Andy nói thật là nó rất là phức tạp. Chúng ta phải thảo đơn kiện, và trong cái đơn kiện nó phải ghi rõ cái nội dung mà chúng ta bị thiếu tiền như thế nào. Thì Andy sẽ lần lượt giải thích cái quá trình đòi nợ cho quý vị hiểu. Thì đầu tiên á, là khi mà một cái người khách hàng không có chịu trả tiền á, chuyện đầu tiên chúng ta phải nên làm là gửi thư đòi nợ. Thì nó có thể xảy ra hai trường hợp là có hợp đồng hoặc không có hợp đồng. Có hợp đồng tức là nếu chúng ta ký hợp đồng với họ và chúng ta cung cấp một dịch vụ, ví dụ như chúng ta làm architecture, tức là chúng ta làm kiến trúc sư, chúng ta vẽ một cái bản vẽ công trình xây nhà cho họ. Rồi ví dụ như có hợp đồng mà không có hợp đồng. Có hợp đồng thì mình sẽ chiếu theo hợp đồng để mà đòi nợ. Không có hợp đồng thì cho dù không có hợp đồng đi nữa, nó vẫn có thành là một cái hợp đồng. Có nghĩa là bằng miệng, chẳng hạn như mình giao hàng là bây giờ anh giao cho tôi 500 bao gạo đi. Đâu có hợp đồng. Thì giữa chẳng hạn như hai người và quen biết với nhau, cái người này hay cung cấp hàng thì họ nói họ không cần hợp đồng. Nhưng mà thông thường á, cách mà mình quản lý một cái doanh nghiệp tốt nhất là khi mà mình giao hàng mình cũng phải cấp hóa đơn. Tức là mình đưa một cái invoice cho người ta. Thì mình đưa cái invoice đó nó cũng làm chứng minh một cái hợp đồng là tôi đã giao hàng cho anh rồi, bây giờ anh phải trả cho tôi trong vòng 30 ngày. Thì trong cái trường hợp là chúng ta không có hợp đồng hoặc là chúng ta có hợp đồng đi, thì cái người khách hàng thiếu tiền thì chúng ta phải nên gửi thư đòi nợ đầu tiên là ok, ngày này tôi đã giao cho anh chẳng hạn như 500 bao gạo, anh vẫn chưa giao tiền cho tôi, anh thiếu tôi là 5.000 đồng. Thì bây giờ tôi cho anh thời hạn 14 ngày là anh phải trả tiền cho tôi, nếu không thì tôi có thể là phải tiến hành thủ tục tố tụng. Rồi thì mình phải cái ba cái bước là thứ nhất là số tiền thiếu, thứ hai cho thời hạn, thứ ba là nếu như anh không trả tôi sẽ đi kiện anh. Tại vì nếu như chúng ta chỉ nói là bây giờ không cho thời hạn thì họ nói vậy là tôi muốn trả lúc nào cũng được. Rồi trong cái trường hợp mà chúng ta đã gửi thư đòi nợ rồi, sau đó chúng ta gọi điện và chúng ta gửi thêm 2-3 cái mà họ vẫn không trả lời, thì chúng ta làm cách nào? Cái bước tiếp theo tức là tiến hành thủ tục tố tụng ở tòa án địa phương, vì lý do rằng tòa án địa phương có cái thẩm quyền tới 100.000 mà thôi. Có nghĩa là từ 10 đến 100.000, có thể thấp hơn 10.000, nhưng tối đa là 100.000. Còn hơn con số đó, quý vị phải đi ra tòa án District Court, tức là tòa án cấp quận, hoặc là Supreme Court nếu mà nó liên quan đến đất đai. Nhưng mà cái đó là chuyện riêng. Rồi nếu như mình khởi kiện, trong cái đơn khởi kiện đó nó phải ghi rất là rõ ràng. Mà cái việc này Andy sẽ nói thật là một người bình thường không có thể nào mà viết cái đơn khởi kiện được. Cái đơn khởi kiện nó phải ghi rõ là lý do tại sao mình khởi kiện. Ví dụ, Andy sẽ nói ví dụ, chúng ta coi lại cái câu chuyện giao 500 bao gạo. Bây giờ mình sẽ phải, trong cái đơn kiện đó mình nói là ngày đó, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020, tôi là Nguyễn Văn A đi giao 500 bao gạo cho anh Trần Văn C tại cái shop của ảnh ở địa chỉ gì đó bla 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 ở Karamata. Ngày hôm đó tôi giao cho anh ta 500 bao, tôi để xuống cái shop đó. Xong rồi tôi đưa cái hóa đơn cho anh ta, đính kèm trong cái đơn mà khởi kiện này là hóa đơn 500 bao gạo. Tôi nói với ảnh là ok, anh phải trả tiền cho tôi. Rồi anh ta nói rằng ok, tôi sẽ trả tiền cho anh. Rồi ngày đó tôi đã gửi đơn đòi tiền. Ngày 20 tháng 3, 2020 tôi gửi đơn đòi tiền, ảnh không trả cho tôi. Tôi gọi điện, ảnh không nghe. Tôi gửi thêm mấy cái, ảnh không trả lời. Thì tôi bây giờ muốn kiện ảnh vì lý do là ảnh đã thiếu nợ tôi. Ảnh tức là gì? Ảnh đã không hoàn tất cái trách nhiệm hợp đồng. Tức là tôi đã giao gạo nhưng anh không trả tiền. Thì đó là Andy nói theo cái cách dễ hiểu nhất cho quý vị. Nhưng mà khi mà chúng ta thảo đơn kiện, chúng ta phải thảo cho đúng. Tại vì nếu không thảo cho đúng á, khi mà nộp đơn vô, tòa án đọc không hiểu gì hết, thì tòa án sẽ bác đơn kiện của quý vị. Tức là quý vị phải đi thảo lại, tốn tiền. Thấy không? Rồi, khi mà chúng ta đã thảo đơn kiện xong, nếu bên kia không có nộp đơn đáp biện, thì tòa án đương nhiên sẽ phán cho quý vị thắng. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trong cái trường hợp mà chúng ta thắng, ok, chúng ta thắng đi. Bây giờ tòa án nói là ok, tôi đồng ý là anh bị thiếu 5.000 đồng cộng thêm 3.000 tiền luật sư gì của anh đó, tổng cộng là 10.000 đi. Rồi quý vị phải đi đòi cái số tiền 10.000 đó. thì quý vị phải biết là họ có khả năng chi trả hay không. Ví dụ như họ có đất nè, họ có xe, họ có tài khoản trong bank, cái đó mình không có biết. Nhưng mà một mình lấy được cái án lệnh là nợ tiền là vấn đề thứ nhất mà thôi. Cái vấn đề thứ hai để là làm sao siết cái nợ đó. Tức là quý vị phải đi điều tra coi cái anh chàng Trần Văn Xê đó có tiền để 10.000 để trả cho quý vị hay không.
Trời ơi, nhiêu khê đến như vậy. Trời ơi, dạ, mình bị mất tiền rồi còn phải đi làm thám tử nó đi điều tra tài sản.
Đi điều tra tài sản coi họ có tài sản hay không để mà có khả năng chi trả cho mình. Tại vì quý vị lấy được cái giấy nợ, nghĩa là tòa án phán cho quý vị theo quý vị phán là ok, tôi đồng ý là người ta thiếu nợ anh, nhưng mà bây giờ anh hãy tự đi mà đòi nợ. Là mình phải tiến hành cái tiểu tục tiếp theo là thủ tục đòi nợ. Thì nó có hai cái cách để mà ép cái người này phải trả nợ là gì? Trong cái trường hợp mình điều tra mà mình kiếm không ra, mình có thể là, thứ nhất, nếu người ta nợ quá 5.000, mình có thể nộp đơn ra tòa án liên bang để ép người đó phá sản. Yeah. Tại vì quý vị biết là người đó mà bị phá sản, làm sao mà vay tiền trong vòng 3 năm tới? Yeah. Không thể làm đứng làm công ty, giám đốc công ty, không có thể vay tiền, không làm được gì trong vòng 3 năm đó, là một. Cái thứ hai là nếu như cái người thiếu nợ quý vị là công ty đi, ví dụ như anh Trần Văn Xê, thật ra ảnh làm cái tiệm tạp hóa đó là ảnh dùng công ty PTY LTD, nhưng mà ảnh là giám đốc, phải không? Có nghĩa là ảnh có tiền nhưng mà công ty thì là không có đồng nào hết. Thì mình có thể làm gì? Trong trường hợp cái người thiếu nợ là công ty, thì mình có thể chỉ cần công ty đó mà thiếu nợ hơn 2.000 thì quý vị có thể nộp đơn để mà bắt công ty đó giải thể. Yeah. Quý vị thấy không? Nếu công ty nó giải thể thì làm sao cái anh Trần Văn Xê làm ăn tiếp? Thì đó là hai cách để mà mình ép người ta trả nợ. Một là ép phá sản, hai là ép công ty giải thể.
Yeah. Nếu là cá nhân thì là ép phá sản, còn nếu mà công ty thì là phải nộp đơn lên để buộc giải thể.
Dạ đúng rồi, tại vì nếu như biết em thì nói ví dụ như công ty đó nó làm ăn, nó có số mã số ABN, nó có đủ thứ, nó có nhiều thứ dây mơ rễ má mà quý vị em nó giải thể làm sao nó chịu,
dạ,
đúng không?
Dạ. Nếu như vậy thì cái lời khuyên ngắn gọn của luật sư cho những trường hợp này là như thế nào thưa luật sư?
Dạ, thưa quý vị thì đầu tiên á, chúng ta đừng có đợi mà mất bò mới đi lo làm chuồng.
Dạ.
Là lý do tại sao là chúng ta phải quản lý cái nợ xấu là một, bad debt đó. Theo cái thuật ngữ kế toán nó gọi là bad debt là những người khách không trả tiền. Chúng ta phải áp dụng ngay từ đầu khi mà chúng ta buôn bán hoặc cung cấp dịch vụ. Thứ nhất là chúng ta, một là có thể làm hợp đồng, hai là chúng ta đưa hóa đơn. Thì cái hóa đơn đó nó sẽ cho thời hạn, ví dụ như anh phải trả cho tôi là trong vòng 21 ngày tôi giao hàng cho anh thì anh phải trả cho tôi. Thì trong cái hóa đơn đó mình ghi rất là rõ ràng. Thì khi mà mình giao hàng xong rồi họ không trả, thì khi mà họ đặt hàng thêm một lần nữa, lần tiếp theo, hay là họ kêu mình làm thêm những cái công việc nào đó, thì quý vị đừng làm. Tại vì em đều hiểu cái tâm lý là những cái doanh nghiệp nhỏ, thì khi có khách mình rất là vui, mình muốn làm để mình có khách. Nhưng quý vị phải suy nghĩ lại, những người khách không trả tiền, thì đó là những người khách chúng ta không nên giữ. Thì cho dù họ có đặt hàng, họ có kêu chúng ta làm việc, đúng, chúng ta giao hàng, chúng ta có việc làm, nhưng cuối cùng chúng ta có được trả hay không, đó là một vấn đề khác.
Yeah.
Thì chúng ta phải quản lý ngay từ đầu cái vấn đề nợ xấu và vấn đề khách hàng trả tiền. Chúng ta phải giao kèo là trả 21 ngày, nếu anh không trả, họ order tiếp, nói vậy sao đi anh, bây giờ anh thanh toán cho tôi nợ cũ đi, rồi tôi mới giao cái hàng mới cho anh. Còn nếu như họ cứ tiếp tục 2-3 lần như vậy, thì chúng ta phải nói rõ là ok, tôi yêu cầu anh phải trả trước, hoặc anh phải trả một nửa cho tôi thì tôi mới giao. Thì nếu chúng ta rõ ràng ngay từ đầu thì họ biết rằng họ sẽ không có qua mặt mình được, hay là họ cố tình họ trì hoãn cái việc trả. Tại vì quý vị nên nhớ rằng nếu chúng ta, họ biết chúng ta sợ mất khách, cho nên họ sẽ kéo dài thời gian trả hoặc không trả, tại vì họ biết là mình sợ mất khách. Nhưng nếu chúng ta rõ ràng là anh không trả tôi không cung cấp, anh không trả tôi không bán hàng, thì quý vị nên nhớ rằng thà thì mình không lỗ cái món hàng đó, còn hơn quý vị nghĩ đi. Quý vị phải, thứ nhất là đã mất hàng rồi còn phải tốn tiền đi kiện. Dạ. Thì em thì thấy nói cái người khách đó thật sự mình không có nên tiếp tục để mà cung cấp dịch vụ.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Andy Lâm rất nhiều cho những chia sẻ rất là hữu ích ngày hôm nay thưa luật sư.
Dạ. Xin chào chị và xin chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.